Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 14, từ câu 12 đến câu 16 và từ câu 22 đến câu 26. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu?" Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: "Các con hãy vào thành và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi, căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi, dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó." Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Đang khi ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các ông mà phán: "Các con hãy cầm lấy, này là mình ta." Rồi người cầm lấy chén tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống, và người bảo các ông: "Này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa." Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong khung cảnh trước cuộc vượt qua của Đức Giêsu. Người đã lên Jerusalem và chuẩn bị mọi sự cho việc hoàn tất sứ vụ cứu độ. Dịp lễ vượt qua của người Do Thái đã đến gần. Đức Giêsu muốn cuộc vượt qua của người cũng trùng vào dịp vượt qua của người Do Thái, nhằm làm nổi bật cuộc vượt qua mới, nơi mà chính người là chiên vượt qua của Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay thuật lại ngày hôm ấy nhằm ngày thứ nhất trong tuần bánh không men. Đó chính là ngày người Do Thái giết chiên để mừng lễ vượt qua. Đối với người Do Thái, việc cử hành lại bữa tiệc bánh không men gợi cho họ nhớ lại bữa tiệc vội vã trước khi thoát khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Chính trong đêm mà thần sứ của Thiên Chúa vượt qua nhà của người Do Thái để sát hại con đầu lòng của người Ai Cập. Dữ kiện này cũng là chi tiết lịch sử để khẳng định Đức Giêsu đã vượt qua vào dịp người Do Thái mừng lễ ăn bánh không men. Điều chắc chắn là trong bữa tiệc này, người đã mặc cho bữa ăn ấy tính vượt qua mới. Đối với người Do Thái, khi ăn mừng cuộc giải phóng cổ truyền được tổ chức tại gia đình, người cha sẽ giáo huấn cho con cái mình nhớ lại việc tổ tiên của họ đã được giải thoát khỏi ách nô lệ như thế nào. Nhờ đó dân Do Thái luôn ý thức được mình là một dân tộc được Thiên Chúa giải thoát. Chắc chắn Đức Giêsu đã từng cử hành bữa tiệc mừng này, nên người đã thuộc lòng mọi diễn tiến theo nghi thức của dân tộc Do Thái. Vì vậy chiều tối hôm đó, người cử hành một cách mạch lạc và mặc cho bữa tiệc cổ truyền này một màu sắc mới. Hôm ấy, người chính là chiên bị sát tế để mừng lễ vượt qua. Chúng ta biết rằng Đức Giêsu đang ở trong tình trạng bị theo dõi. Những lãnh tụ Do Thái, các thượng tế và kinh sư đã quyết định giết người. Vì thế, việc chuẩn bị bữa tiệc được Đức Giêsu kín đáo thu xếp kỹ lưỡng, và các môn đệ chỉ việc làm theo. Tác giả sách Tin mừng Marco muốn nhấn mạnh đến điểm này. Một đàng, ngài muốn đề cao uy quyền của Đức Giêsu, người như ra lệnh tất cả phải tuân hành. Đàng khác, người đã tiên liệu tất cả, người đã quyết định, người phải là chủ, và không ai có thể từ chối người tổ chức bữa tiệc vượt qua này. Ngày nay, giáo hội vẫn tiếp tục cử hành bữa tiệc vượt qua cứu độ ấy. Trong thánh lễ, giáo hội tái cử hành cuộc vượt qua của Đức Giêsu, người không chỉ đơn giản là chiên vượt qua của Thiên Chúa, nhưng chính người trở thành của ăn, của uống nuôi dưỡng linh hồn nhân loại. Nhờ thánh thể, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống thần linh của chính người. Chính vì sự sống thần linh của chúng ta còn non yếu, luôn bị đe dọa bởi cơn cám dỗ và tội lỗi, có nguy cơ suy thoái, lụi tàn. Vì vậy, hàng ngày Đức Giêsu dùng chính mình và máu người để tiếp sức và hồi sinh chúng ta. Có nhiều người cho rằng, bí tích thánh thể chỉ là một hình ảnh mang tính biểu tượng về ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nói như thế là diễn giải sai lạc về đạo lý về mầu nhiệm tình yêu này. Không chỉ là một biểu tượng hay ý nghĩa, Đức Giêsu hiện diện một cách thật sự trong bí tích thánh thể. Ngày xưa dân Do Thái cũng đã thắc mắc, làm sao Thiên Chúa có thể cho chúng ta ăn bánh và uống nước trong sa mạc hoang vắng này? Rồi sau này, chính họ cũng đã hỏi nhau, làm sao ông Giêsu có thể lấy thịt lấy máu ông ấy cho chúng ta ăn được? Thực tế là, tình yêu có thể làm nên những mầu nhiệm lạ lùng. Chúng ta đang ở trong năm thứ hai của đại dịch COVID. Dù thế giới đã bào chế được vaccine, nhưng hiện trạng chung của toàn thế giới chưa biết đến khi nào mới ổn định trở lại. Đây là lúc các nước giàu, các nước phát triển mở rộng vòng tay, mở rộng trái tim để hỗ trợ, giúp đỡ các nước nghèo đang phát triển. Vì chỉ có tình yêu mới làm nên những phép màu, những điều kỳ diệu. Chính tình yêu đã thúc đẩy Đức Giêsu bước vào cuộc vượt qua để hiến tế bản thân làm giá chuộc cho nhân loại. Cũng chính tình yêu đã khiến Đức Giêsu hiến mình thành bánh ban sự sống cho nhân loại. Tuy mầu nhiệm thánh thể đã không được tất cả mọi người đón nhận, hoặc vì nó quá cao siêu, vượt quá tầm hiểu biết của con người, hoặc vì nó nằm ngoài dự tính của nhân loại về ý nghĩa và mục đích của sự sống con người. Mầu nhiệm thánh thể được gọi là mầu nhiệm đức tin. Chỉ khi người ta quy phục Thiên Chúa bằng đức tin, người ta mới có thể hiểu được phần nào. Và cũng chỉ khi người ta sống trong tình yêu mến, người ta mới chấp nhận dễ dàng giáo huấn của Đức Giêsu. Ngôn sứ Elia đã được bổ dưỡng bằng bánh bởi trời, và nhờ đó, ông đi tiếp cuộc hành trình lên núi của Thiên Chúa. Người tín hữu chúng ta cũng cần được bánh trường sinh nuôi dưỡng. Truyền thống Công giáo vẫn gọi thánh thể là của ăn đàng. Quả thật, trên đường đời mỗi người có những lúc mệt mỏi, chán nản, ngã lòng. Chỉ có sức mạnh vĩnh cửu từ bí tích tình yêu là nguồn của sức sống mới có thể tiếp sức làm cho chúng ta nên hăng hái để tiếp tục hành trình của mình, dẫu có nhiều khó khăn thử thách. Nói cách khác, những khi gặp chuyện buồn nản, chán chường, hãy trở về bên bí tích tình yêu, ở đó chúng ta sẽ được lại sức. Amen.